Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh, xin chào tái ngộ với quý thính giả của SBS trong năm mới.
Năm mới thì ông Donald Trump đã làm mọi người nhướng mắt một lần nữa, tức là ông viết trên Twitter. Trước đó thì trong cái diễn văn của lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhắc nhở mọi người, mà đặc biệt là nhắc nhở Hoa Kỳ rằng là ông có cái nút vũ khí hạt nhân để trên bàn của ông, thì ông Donald Trump đã tweet trở lại rằng là xin mọi người làm ơn nhắc với lại Kim Jong-un là tôi cũng có một cái nút bấm vũ khí hạt nhân ở trên bàn, nhưng mà cái nút của tôi nó to hơn và nó hữu hiệu hơn nhiều lắm.
Vâng, đây là một cái cấp độ mới trong cái cuộc khẩu chiến giữa hai nhà lãnh đạo ở Washington và ở Bình Nhưỡng. Cả hai đều cho rằng là mình có một cái sức mạnh vũ khí đáng kể để có thể nghĩa là đáp trả lại một cái sự khiêu khích hay là một cái cuộc khai chiến từ phía bên kia. Tuy nhiên có một cái chi tiết hay là có một cái sự kiện nó khá mang cái tính cách bước ngoặt hoặc là nó quan trọng, là trong cái bài diễn văn đầu năm của ông Kim Jong-un thì ông ấy bất ngờ đưa ra một cái lời đề nghị với Nam Hàn là ok, cả hai miền Triều Tiên ngồi lại với nhau để mà có thể đàm phán. Nội dung của cuộc đàm phán là gì và với cái lý do nào mà ông Kim Jong-un đưa ra cái lời đề nghị này vẫn còn là một cái điều mà các giới quan sát chính trị thế giới đang theo dõi một cách khá chặt chẽ.
Nhưng mà cái đề nghị đó đưa ra, tôi đoán là chắc ít nhiều nó cũng vì cái Thế vận hội mùa đông sắp sửa diễn ra ở Nam Hàn. Phóng thưa anh.
Vâng, cái Thế vận hội mùa đông ở Nam Hàn sẽ diễn ra vào tháng 2 và theo cái đề nghị hay là theo một cái câu trả lời của các cái viên chức liên quan đến cái vấn đề thống nhất Nam Bắc Hàn đó, thì họ muốn cái cuộc đàm phán giữa hai miền Nam Bắc Hàn sẽ diễn ra vào thứ ba tuần tới, tức là ngày 9 tháng 1. Và hiện bây giờ thì cái ngày giờ cụ thể cũng chưa được Bắc Hàn xác nhận, nhưng mà rõ ràng nó có liên quan đến cái Thế vận hội mùa đông ở Nam Hàn vào tháng tới. Thưa quý vị, đây là lần đầu tiên Nam Hàn tổ chức Thế vận hội. Lần trước, chúng ta đã biết cách đây cũng hơn 20 năm rồi, là một cái Thế vận hội mùa hè, thì bây giờ là Thế vận hội mùa đông. Và Nam Hàn là một trong số ít nước Á Châu tổ chức Thế vận hội. Và do đó họ coi cái sự kiện thể thao này nó rất có tính cách rất là quan trọng, không những về cái uy tín của cái quốc gia tổ chức mà còn về những cái sự thành tựu của Nam Hàn trong nửa thế kỷ vừa qua. Và do đó bằng những cái giá mà xứng đáng phải trả, Nam Hàn bắt buộc phải tổ chức thành công một cái Thế vận hội như vậy. Và cái sự tham dự của cái phái đoàn Bắc Hàn cũng nói lên một ý nghĩa chính trị là hai bên đều có thể nói chuyện được với nhau.
Nhưng mà phía Hoa Kỳ thì họ đánh giá như thế nào trước điều mà chúng ta vào thời điểm này có thể tạm gọi là thiện chí của Nam Bắc Hàn ở trong cái chuyện nhích lại gần nhau?
Vâng, Tổng thống Trump được mô tả là một ông Tổng thống Twitter. Tại vì tất cả những cái gì ông muốn nói là chỉ bằng những cái dòng tweet rất là ngắn để thông báo cho thế giới, là thông báo cho bất cứ người nào muốn nghe cái ý định của ông hay là cái suy nghĩ của ông về những cái vấn đề nó có tính cách quan trọng mà liên quan đến Hoa Kỳ. Thì ông Trump cho rằng là các cái biện pháp chế tài do Mỹ khởi xướng đó đang bắt đầu có hiệu lực, tức là đang có những cái ảnh hưởng lớn đối với những cái chính sách của Bắc Hàn. Bởi vì ông cũng nêu ra một vài cái sự kiện trong cái thời gian gần đây về việc mà hai cái binh sĩ Bắc Hàn đào tẩu dưới cái làn đạn của các cái công an biên phòng chẳng hạn. Và ông cũng đã nhắc đến cái lời tuyên bố của Kim Jong-un rằng là Bắc Hàn sẽ gửi một phái đoàn tham dự Thế vận hội mùa đông tại Nam Hàn vào tháng 2 v.v. Thì rõ ràng đây là một cái sự dịu giọng của nhà lãnh đạo của Bắc Hàn. Tuy nhiên, ông Trump cho rằng có lẽ đây là một cái tin tốt, mà cũng có lẽ là không, bởi vì ông phải chờ xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Dù vậy, người ta vẫn cho rằng là đó là một cái sự kiện hay là một cái tin tức nó có tính cách làm dịu bớt cường độ hay là cái nhiệt độ của cái cuộc khẩu chiến giữa ông Donald Trump và Kim Jong-un.
Lâu nay thì chúng ta thấy Bình Nhưỡng cũng vẫn dùng cái chiêu bài gọi là câu giờ, có nghĩa là không phải vừa đánh vừa đàm mà vừa chửi vừa đàm. Không biết là mình có thể được dùng được cái chữ đó hay không. Nhưng mà thưa anh, phản ứng về phía Nam Hàn thì như thế nào? Rõ ràng có vẻ ông Tổng thống Nam Hàn Moon Jae-in rất là vui khi mà Bắc Hàn đề nghị nói chuyện. Và ông đã, như anh nói ban nãy đó, là đề nghị ngay cái ngày 9 tháng 1 để mà bắt đầu liền. Bởi vì chúng ta cũng biết là ông Tổng thống Nam Hàn này Moon Jae-in là một cái người ít đối đầu với Bắc Hàn hơn so với ông Donald Trump, phải không ạ?
Đúng rồi, đây có thể là gọi là một cái món quà Tết Tây của ông Kim Jong-un gửi đến ông Moon Jae-in chăng? Bởi vì thưa quý vị, chúng ta đều biết rằng là cái đề nghị của Bắc Hàn có vẻ là rất là song phương lưỡng lợi, tức là Bắc Hàn mua thêm thời gian để thoát ra cái vòng vây chế tài kinh tế của cộng đồng thế giới qua cái nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Và trong khi đó thì Nam Hàn lại được bình yên tổ chức cái Thế vận hội mùa đông 2018 một cách thành công. Nhưng mà cái vấn đề căn bản là nó không giải quyết được cái chuyện Hoa Kỳ bắt buộc Bắc Hàn phải giải giới cái vũ khí nguyên tử. Chúng ta đều biết là cái vấn đề vũ khí nguyên tử là một nguy cơ đe dọa chiến tranh rất là khủng khiếp. Và do đó thì bà đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc là Nikki Haley cũng đã nói là dù ông Kim Jong-un có đề nghị như thế nào, nhưng mà một khi Bắc Hàn vẫn khăng khăng tuyên bố là không từ bỏ cái con đường phát triển vũ khí nguyên tử, thì đối với Hoa Kỳ, bất cứ một cái đề nghị nào của Bắc Hàn, dù là giữa Bắc Hàn và Nam Hàn, nó vẫn không có cái giá trị gì đối với Hoa Kỳ và cho cái sự an nguy của cộng đồng thế giới cả.
Ở đây nó có một cái chi tiết tôi thấy rất là thú vị, đó là cái cách hai bên, cách Bắc Hàn liên lạc với Nam Hàn. Giới chức của hai miền đã thực hiện nhiều cuộc điện đàm như thế này hôm 3 tháng 1.
Vâng, họ là những cái chuyên viên và họ là những cái giới chức liên quan đến cái vấn đề đàm phán giữa hai miền Nam Bắc Hàn. Tuy nhiên nó chưa có một cái cuộc đàm phán cấp cao và có tính cách quyết định nào giữa hai bên. Thì các cái chuyên viên hoặc là các cái viên chức ở cái cấp liên lạc với nhau và họ vẫn thường xuyên sử dụng đường dây nóng này để chuẩn bị cho ông Kim Jong-un và ông Moon Jae-in trực tiếp nói chuyện với nhau, chứ chưa thật sự ở cái cấp độ chính phủ hay là cấp độ mà lãnh đạo quốc gia thì chưa có một cái cuộc hội đàm nào chính thức. Người ta cũng tin rằng là Bắc Hàn sẽ trả lời trước cái thời hạn vào cuối tuần này, là sẽ có liên lạc với phía Nam Hàn vào ngày 9 tháng 1 sắp tới hay không.
Nghe thì có vẻ Hoa Kỳ vẫn tìm cách giữ cái thế chủ động, bởi vì họ có phương tiện, có hỏa lực để mà áp đảo, để đánh phủ đầu trong trường hợp mà có chiến tranh xảy ra. Nhưng mà thưa anh, cái yếu tố quyết định ở đây đâu phải nằm ở trong tay của Hoa Kỳ nữa, phải không ạ? Khi mà nếu Nam và Bắc Hàn họ đã chủ động để mà ngồi xuống nói chuyện với nhau như thế này.
Vâng, nếu mà Nam Hàn và Bắc Hàn ngồi xuống nói chuyện với nhau và có một cái sự thỏa thuận nào đó, là đó là cái vấn đề giữa nó có tính cách là của giữa hai miền của Triều Tiên mà thôi. Nhưng như trong phần mở đầu anh có nói là Tổng thống Donald Trump vẫn có một cái nút bấm của đầu đạn nguyên tử trên bàn làm việc của ông ở trong phòng bầu dục trong tòa Bạch Cung đó, thì rõ ràng là Bắc Hàn sẽ không có thể có đủ can đảm hoặc là cũng không dám khởi động một cái cuộc chiến tranh như vậy, bởi vì chỉ cần 10 phút thôi thì Bình Nhưỡng có thể sẽ trở thành bình địa nếu mà Bắc Hàn khai chiến. Tuy vậy, người ta vẫn không nghĩ rằng là một cái khả năng chiến tranh nguyên tử sẽ xảy ra một khi mà Bắc Hàn và Nam Hàn ngồi xuống và có một số các cái thỏa thuận căn bản, cũng như là Bắc Hàn phải chịu một cái số nhượng bộ liên quan đến những cái vấn đề là các biện pháp chế tài của cộng đồng thế giới và các cái áp lực về việc mà giải trừ hoặc là ngưng lại các cái sự phát triển vũ khí nguyên tử.
Hồi nãy anh có nói rằng là Tổng thống Donald Trump, có người vẫn gọi ông là Tổng thống Twitter. Trên thực tế thì hình như cũng không có nhiều người thích cái cách giao tiếp như thế này của ông Trump, phải không anh? Mới đây thì Pakistan đó, thí dụ, đã cho mời đại sứ Mỹ đến vì một cái tweet của ông Trump.
Vâng, thường thường các cái tổng thống Hoa Kỳ phát ngôn qua phát ngôn viên của chính phủ hoặc là qua phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao trong những cái trường hợp đối ngoại. Tuy nhiên ông Donald Trump lại thích đích thân làm những cái chuyện đó qua cái chương mục Twitter của ông. Thì cũng mới đây thôi thì ông đã dùng một cái ông đã viết một cái tweet ngắn liên quan đến Pakistan, là vì ông cho rằng là tất cả những cái viện trợ của Hoa Kỳ từ hơn 30 năm nay đối với Pakistan là không mang lại một kết quả nào hết, bởi vì Pakistan đã nói dối và gây thất vọng đối với cái đồng minh Hoa Kỳ của mình. Theo cái lời của một phát ngôn nhân của Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Islamabad, tức là thủ đô của Pakistan, thì ông đại sứ David Haley đã xác nhận với báo chí là vâng, ông đã được Bộ Ngoại giao Pakistan mời đến để giải thích về cái tweet của ông Trump. Trong cái ngày đầu năm 2018 vừa qua đó thì ông Trump đã cáo buộc Pakistan đã dung chứa những cái kẻ khủng bố, và mặc dù Hoa Kỳ vẫn viện trợ cho Pakistan hàng năm, nhưng mà Pakistan chỉ thực hiện những cái lời nói dối và gây thất vọng mà thôi. Và do đó ông cho rằng là những cái viện trợ của Hoa Kỳ nó không mang lại một cái kết quả mong muốn và không tạo được một cái sự tin cậy giữa các cái đồng minh. Ông Trump viết rằng là Hoa Kỳ đã mù quáng cung cấp cho Pakistan trên 33 tỷ đô la trong vòng 15 năm. Và Hoa Kỳ chỉ nhận lại cái sự dối trá và thất vọng. Và vì vậy ông yêu cầu bên Bộ Quốc phòng ngưng lại cái khoản viện trợ hơn 225 triệu đô la của cái tài khoản năm nay đối với Pakistan.
Nhưng mà thưa anh, đâu phải chỉ có chuyện này phải không ạ? Nghe có vẻ như chúng ta thấy có hơi hướng của một cái ý đồ gì nó rộng lớn hơn, bởi vì chúng ta biết lâu nay thì Trung Quốc vẫn tìm cách kéo Pakistan về phía họ.
Vâng, chúng ta thấy rằng là bên dưới những cái lời qua tiếng lại này, hay là một cái sự gọi mình tạm gọi là một cái xích mích ngoại giao này đó, thì những cái vấn đề nó rộng hơn và nó phức tạp hơn nhiều, bởi vì người ta cho rằng cái chính sách cô lập Trung Quốc của Hoa Kỳ dưới thời của Tổng thống Donald Trump bắt đầu đang phát huy tác dụng, hay là ông đã bắt đầu ra tay bằng những cái quả đấm gián tiếp. Có nghĩa là ông Trump đang bắt đầu chặt vòi bạch tuộc của Trung Quốc. Vì chúng ta đã thấy rằng là Trung Quốc với một cái chính sách hay là với một cái kế hoạch đại quy mô là một vành đai, một con đường đó, thì Pakistan là một cái mấu chốt hay là một cái địa điểm quan trọng trong cái kế hoạch này của Trung Quốc. Vì Pakistan được coi như là một cái nước đồng minh gần gũi nhất của Trung Quốc và là nước duy nhất trong cái vùng Nam Á hỗ trợ tích cực cho cái kế hoạch của ông Tập Cận Bình. Và do đó ông buộc Pakistan phải có một cái thái độ khá rõ ràng là chọn lựa Hoa Kỳ hay là chọn lựa Trung Quốc để mà có thể giúp cho Pakistan phát triển.
Tương lai thì mình không biết như thế nào, nhưng mà trong cái bối cảnh như thế này, địa lý và chính trị ở trong khu vực, thì có lẽ chắc Pakistan sẽ ngã về phía Trung Quốc rồi.
Vâng, ở cái thế địa chính trị mà nói, thưa anh Quốc Vinh, thì Pakistan là sự chọn lựa của Bắc Kinh, và Bắc Kinh sở dĩ chọn lựa Pakistan là vì có cái lý do của họ. Bởi vì những cái đề nghị tương tự rất là hậu hỷ của Bắc Kinh về những dự án phát triển kinh tế đối với các cái nước Bắc Á cũng như là Đông Nam Á đều chưa mang lại một cái kết quả nào. Thí dụ như là cái kế hoạch một vành đai đó, thì các nước khác trong vùng Đông Nam Á, thí dụ như cả Việt Nam hoặc là Malaysia, Indonesia hoặc là Thái Lan đều từ chối, hoặc là cho đến nay thì họ chưa chấp nhận các cái đề nghị đó của Bắc Kinh, vì người ta cũng ngửi thấy được một cái sự nguy hiểm nào đó về những cái công trình nó có tính cách là khá ồ ạt, khá quy mô, và nó kèm theo những cái điều kiện khá gắt gao của Trung Quốc. Trong khi đó Pakistan là một cái nước bên sát một cái anh chàng khổng lồ khác là Ấn Độ, thì Pakistan là cái đối thủ chính trị của Ấn Độ, và Bắc Kinh đang sử dụng Pakistan như là một cái lực cản nhằm kiềm chế cái sự phát triển của Ấn Độ. Chúng ta biết rằng là trong cái thời gian gần đây, nhiều người đã lên tiếng hoặc là phát biểu rằng là một cái liên minh tứ cường giữa Hoa Kỳ, Nhật, Úc, Ấn đang hình thành để mà ngăn chặn cái sự bành trướng của Trung Quốc, đặc biệt ở trong vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Một cái danh từ mà Tổng thống Trump đã nói đi nói lại, nhắc lại nhiều lần ở cái hội nghị ở APEC cũng như là hội nghị thượng đỉnh Đông Á ở Philippines hồi cuối năm trước.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều cho đề tài rất là thú vị kỳ này.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh, xin kính chào quý vị.